Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 26 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề được phép bỏ vợ trong trường hợp ngoại tình. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Sứ điệp thần học và nội dung tu đức của Kinh Truyền Tin. Sau đây là phần tin tức do Linh Kiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Washington, Đức Hồng Y William Wakefield Baum, nguyên Tổng giám mục Washington, đã qua đời ngày 23 tháng 7 vừa qua, thọ 89 tuổi. Đức Hồng Y William Baum sinh năm 1926 tại Dallas, thụ phong linh mục năm 1951, du học Roma trong các năm 1956 tới 1958. Ngài được Đức Phaolô VI chỉ định làm giám mục Springfield Cape Girardeau năm 1970. Năm 1973, Đức Cha được chỉ định làm Tổng giám mục Washington, kiêm Chủ tịch Ủy ban Đại kết của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và giữ chức vụ này cho tới năm 1980. Đức Gioan Phaolô II đã triệu Ngài về Roma làm Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo từ năm 1980 cho tới năm 1990, khi được chỉ định làm chánh án tòa ân giải tối cao của tòa thánh, rồi về hưu năm 2001. Với sự qua đi của Đức Hồng Y William Baum, Hồng Y đoàn còn lại 220 vị, trong đó có 120 vị có quyền bầu giáo hoàng.
Bogota, giới lãnh đạo mọi tôn giáo tại Colombia đã yêu cầu chính quyền kiên trì đối thoại với các lực lượng du kích quân cho tới khi đạt thỏa hiệp hòa bình. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, hàng lãnh đạo của 26 giáo hội và cộng đoàn tôn giáo toàn Colombia đã hội kiến với Tổng thống Juan Manuel Santos tại dinh Tổng thống. Các vị đã trao cho Tổng thống một bức thư trình bày các lý do của chiến dịch liên tôn có khẩu hiệu là tin vào sự hòa giải, nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài từ hơn 50 năm qua. Các vị đã khích lệ Tổng thống tiếp tục cuộc đối thoại với lực lượng pha tại La Habana bên Cuba và không đứng lên khỏi bàn hội nghị cho tới khi đạt được một thỏa hiệp hòa bình vững chắc cụ thể cho Colombia. Trong thư, giới lãnh đạo liên tôn nhấn mạnh tầm quan trọng phải tái lập nền văn hóa tha thứ như thuốc chủng ngừa chống lại mọi tâm thức trả thù liên tục và gian ác. Các vị kêu gọi các nhóm vũ trang buông khí giới, bởi vì khí giới là sự thất bại của lời nói và là việc khước từ giá trị cao cả nhất của lòng tốt, sự quảng đại và cảm thương. Trong thư, giới lãnh đạo liên tôn Colombia cũng tóm tắt vài khía cạnh nòng cốt của tuyên ngôn chung, kết quả của tiến trình đối thoại được yểm trợ bởi sáng kiến hòa giải nhằm tái chiếm sự tin tưởng của người dân Colombia đối với các cơ cấu quốc gia và quê hương đất nước. Theo các vị, cuộc khủng hoảng của Colombia là một cuộc khủng hoảng tinh thần. Thư có đoạn viết, chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi không biện minh cho vũ khí. Với việc sử dụng khí giới, người ta đã vi phạm các nguyên tắc nhân bản sơ đẳng nhất, sát hại những người không phương thế tự vệ, các thường dân, hãm hiếp phụ nữ, tuyển mộ và ám sát các trẻ em, tổ chức các cuộc tấn công, không phân biệt, gây ra các thiệt hại cho thiên nhiên và phạm các tội ác chiến tranh, không chỉ xúc phạm tới phẩm giá sự sống của người dân Colombia, mà còn xé nát tương quan giữa các con người của quốc gia này và ngăn cản sự phát triển và tiến bộ công bằng và bình đẳng của nó nữa. Trong buổi gặp gỡ, Tổng thống Santos đã đề cao tầm quan trọng và đáng tin cậy của các cộng đồng tôn giáo Colombia. Các cộng đồng tôn giáo Colombia đáng nêu gương cho thế giới vì tuy có khác biệt, các tôn giáo vẫn có thể hiệp nhất cho một mục đích chung, yểm trợ cuộc chiến chống lại bạo lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài nhiều thập niên qua.
Kiệt Cúc, trong các ngày vừa qua, các hiệp hội Kitô Iraq đã tố cáo nạn ăn cướp nhà cửa và đất đai của các Kitô hữu trong vùng Kiệt Cúc. Hiện tượng bách hại các Kitô hữu khiến cho nhiều gia đình phải bỏ nhà cửa và ruộng vườn để di cư. Lợi dụng tình trạng loạn lạc này, có nhiều tổ chức giả mạo giấy tờ với sự đồng lõa của các giới chức chính quyền địa phương, ăn cướp nhà cửa và đất đai của các Kitô hữu và giao cho các chủ mới. Mới nhất là vụ một khu phố có nhà của các Kitô hữu bị đập phá để xây một bãi đậu xe. Tình trạng cướp nhà cửa và đất đai của các Kitô hữu có thể xảy ra vì các nhân viên chính quyền nhận tiền hối lộ và ký nhận các giấy tờ giả mạo, bán tài sản của các Kitô hữu cho người khác, khiến cho các gia đình Kitô không thể đòi lại tài sản của mình. Nạn ăn cướp nhà cửa và đất đai ruộng vườn của các Kitô hữu đã xảy ra sau khi Hoa Kỳ xua quân xâm lăng Iraq, lật đổ Tổng thống Saddam Hussein, khiến cho hàng ngàn gia đình Kitô phải tản cư lánh nạn. Và thế là có các nhóm và các cá nhân lợi dụng tiến hành việc chiếm đoạt các gia cư và đất đai bỏ trống, làm của riêng hay bán lại cho người khác, vì cho rằng các chủ nhân sẽ không bao giờ trở về. Nhiều dân biểu và các tổ chức Kitô đã yêu cầu giới chức địa phương mạnh mẽ ngăn chặn việc ăn cướp có giấy tờ này và trừng phạt các thủ phạm.
Jerusalem, trong các ngày qua, nhiều giám mục Italia đã ra thông cáo mời gọi tín hữu tham gia các cuộc hành hương thánh địa mùa hè để liên đới với các Kitô hữu và trợ giúp kinh tế cho các anh chị em này. Các giám mục viết trong thông cáo, chúng ta không nên sợ hãi tham dự các cuộc hành hương vì có nhiều lý do để đi hành hương thánh địa. Trước hết, các chuyến hành hương thánh địa quan trọng vì khi tham dự có nhiều người trở lại với cuộc sống đức tin. Và thứ hai, đây là phương thế cụ thể để trợ giúp các Kitô hữu thánh địa. Năm nay, chiến tranh tại Syria và các cuộc tấn công của các lực lượng Hồi giáo cuồng tín đã tạo ra nỗi sợ hãi, khiến cho số tín hữu hành hương thánh địa giảm sút thê thảm. Các khách sạn trống rỗng, người Palestine không có việc làm và không bán được các đồ kỷ niệm là sản phẩm tiểu công nghệ của họ. Thực tại khó khăn này cũng là lý do khiến cho nhiều Kitô hữu di cư đi ra nước ngoài. Thật ra tình hình thánh địa vẫn hoàn toàn thanh bình, không có gì đáng lo ngại. Trong các đoàn hành hương thánh địa mùa hè này có đoàn 50 tín hữu do đức cha Rodolfo Cetoloni, giám mục Rosseto, hướng dẫn trong các ngày từ 20 đến 27 tháng 8. Đức cha Enrico Solmi, giám mục Parma, hướng dẫn đoàn hành hương 80 người trong các ngày từ mùng 10 đến 18 tháng 8, đa số là người trẻ tuổi từ 18 đến 30. Linh mục Paolo Salvadori đặc trách một vụ giới trẻ giáo phận cho biết đây là chặng kết thúc của lộ trình tinh thần của giới trẻ giáo phận kéo dài 3 năm. Các bạn trẻ là thành viên phong trào công giáo tiến hành và hướng đạo sinh. Đức cha Nazareno Marconi, giám mục giáo phận Macerata, đã hướng dẫn đoàn hành hương trong các ngày từ mùng 2 tới mùng 9 tháng 7 cho biết đây là dịp rất tốt giúp tín hữu đào sâu đức tin và gặp gỡ tín hữu địa phương. Riêng đối với giám mục thì nó là cơ may tiếp xúc và chung sống với tín hữu như là mục tử giữa đoàn chiên của mình.
Madrid, nạn buôn người hàng năm thu vào từ 7 tới 10 tỷ Mỹ Kim. Trong số các nạn nhân mại dâm có 2 triệu trẻ em, 20,9 triệu người là nạn nhân của lao động cưỡng bách, trong đó có 55% là phụ nữ và các bé gái. Trên đây là vài con số thống kê trong bản tường trình do Văn phòng dòng tên đặc trách về người di cư tị nạn công bố ngày 23 tháng 7 vừa qua, nhân chuẩn bị cho ngày chống nạn buôn người 30 tháng 7. Nạn buôn người đang trở thành một dịch vụ thương mại đem lại các lợi nhuận khổng lồ, bên cạnh kỹ nghệ chế tạo buôn bán khí giới, ma túy và mại dâm. Theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, nạn buôn người liên lụy tới ít nhất 4 triệu người. Mặc dù 79% các trường hợp bị khám phá là khai thác tình dục, có hai hình thức khai thác khác nữa là khai thác lao động và buôn bán cơ phận. Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết hàng năm có khoảng 500.000 phụ nữ bị đưa sang Tây Âu, cung cấp cho kỹ nghệ khai thác tình dục. Nhiều người nhập cảnh với giấy phép làm việc giả và đa số đến từ các nước đang trên đường phát triển. Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết có gần 21 triệu người là nạn nhân của lao động cưỡng bách. Họ bị khai thác trong các lĩnh vực xây cất, nông nghiệp, thêu dệt, làm việc nhà, vận chuyển hàng hóa và ăn mày. Việc buôn người này không chỉ là tội vi phạm các quyền của con người, nhưng còn vi phạm quyền của công nhân nữa, vì họ phải chịu các điều kiện làm việc vô nhân, làm việc nhiều giờ, đồng lương ít ỏi hay không có lương, nơi làm việc không có các điều kiện vệ sinh và an ninh tối thiểu. Tuy nhiên, ít có các vụ tố cáo, nếu có thường là do các phụ nữ bị khai thác tình dục.
Là họ, trong những ngày vừa qua, đã có thêm 2 Kitô hữu bị bắt bên Pakistan vì bị tố cáo chống Hồi giáo. Ông Kaisa, cha của 3 người con, và ông Amun Ayub, chồng của một cô giáo dạy tại trường công giáo gần nhà thờ chính tòa Lahore, đã bị bắt vì tội công bố các bài viết xúc phạm tới Hồi giáo trên địa chỉ liên mạng của mình. Ông Kaisa đã bị tố cáo hồi năm 2012, nhưng ông cho biết đã đóng website của mình từ hồi năm 2009. Tuy nhiên, một người bạn đã lấy lại và dùng cho mình. Hai người đã cãi nhau trong văn phòng. Sau đó, ông Kaisa và Ayub đã nhận được các lời đe dọa giết nên đã phải lẩn trốn. Khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, hai người đã phải trốn sang Thái Lan và Singapore một thời gian. Khi trở về Pakistan năm 2012, họ được báo là đã có đơn tố cáo chống lại họ. Tháng 11 năm 2014, họ bị cảnh sát bắt giam. Biết là họ bị vu khống, tổ chức phi chính quyền Trung tâm Trợ giúp Pháp luật đã trả tiền cho họ tại ngoại, nhưng không thành công. Trong khi Tòa Thượng thẩm Pakistan đã quyết định ngưng án và tái xét trường hợp của bà Asia Bibi, bị vu khống phạm thượng và bị kết án tử hình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho môi sinh. Ngay từ thuở tạo thiên lập địa, con người đã được Thiên Chúa tạo dựng và đặt để giữa thiên nhiên. Thiên nhiên là sinh cảnh cho con người, cũng là bạn bè để bầu bạn với Adam khi Thiên Chúa chưa dựng nên người nữ đầu tiên. Ý định của Thiên Chúa đã được định liệu và sắp đặt để con người là chủ nhân ông của muôn loài muôn vật. Con người vừa thống trị thiên nhiên, nhưng cũng lại lệ thuộc vào môi sinh rất nhiều. Ta và thiên nhiên là một thể thống nhất, thiếu vắng một trong hai là sự sống trên dương gian sẽ lâm nguy. Là con người bằng xương bằng thịt, ta chẳng thể hiện hữu bên ngoài vũ trụ thiên nhiên. Vạn vật hiện diện bên cạnh ta quá thân thuộc và gần gũi, đến độ trở nên tưởng chừng chẳng có đó. Thử bước vào một đường hầm chẳng có ánh sáng, ta sẽ biết ánh sáng từ vận dương cần thiết thế nào. Thiếu vắng ánh sáng mặt trời, da dẻ con người luôn vàn vọt và xanh xao. Ngụp lạnh mình dưới đáy đại dương, ta mới biết mình chẳng thể sống nếu thiếu dưỡng khí. Như loài cá chẳng thể nào tồn tại bên ngoài môi trường nước, ta sẽ quằn quại ra sao nếu chẳng còn dưỡng khí để hô hấp. Con người có thể nhịn đói trong một khoảng thời gian tương đối, nhưng lại chẳng thể sống nếu cổ họng cứ khát khô. Có rơi vào hạn hán với đồng khô cỏ cháy, ta mới biết quý trọng nguồn nước mưa từ trời. Sống trong những căn hộ toàn bê tông cốt thép, ta luôn cảm thấy ngột ngạt và thiếu mất màu xanh tươi mát từ cỏ cây. Thử sống vài ngày giữa rừng già, ta sẽ cảm nhận được thiên nhiên sao yên bình và thư thái quá đỗi. Nếu chẳng có nguồn nhiệt từ lửa, con người sẽ chỉ ăn đồ tươi sống và rét run mỗi khi mùa đông về. Nếu mực nước biển tiếp tục dâng cao để vùi lấp tất cả mọi sự, lúc ấy con người mới ý thức thế nào là mặt đất. Đốn hạ hết những cây cối trong rừng già, con người đã hiểu thế nào là sức mạnh của nước từ lũ lụt.
xuân hạ thu đông luôn vần vũ, thiên nhiên vẫn theo nhịp điệu tuần hoàn. Từ sinh vật lúc nhúc li ti cho đến những hành tinh to gấp triệu lần so với trái đất, tất cả đã chẳng được dựng lên cho vui, nhưng có đó để thi hành một chức năng nào đấy quan trọng và thiết yếu cho đời sống con người. Thiên Chúa khi dựng nên sinh cảnh cho con người đã thiết lập những quy luật cho vũ trụ vần xoay và hoạt động tuần tự. Thế nhưng trật tự ấy đã bị biến đổi và hoàn toàn đảo lộn một khi bàn tay thô ráp của con người can thiệp vào thiên nhiên. Thay vì hướng đến phát triển bền vững, con người đánh bắt tận diệt những nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ta chỉ biết thụ hưởng và sinh lợi cho chính mình, còn hậu quả nặng nề sẽ đổ cả lên đầu những thế hệ con cháu chúng ta. Chỉ tiếc con người đã bạc đãi thiên nhiên để đáp lại những hậu đãi của môi sinh dành cho mình. Thiên nhiên chịu sự chi phối của quy luật nhân quả, nên gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy. Khí thải độc hại ngày một thoát ra, càng làm cho quả đất nóng lên như cái lồng kính dưới sức nóng của vầng dương. Bầu sinh quyển của trái đất vì thế bị tàn phá, nên những tia cực tím chết chóc bắt đầu có thể xuyên qua. Băng giá ở hai đầu cực bắt đầu tan chảy, khiến cho mực nước biển ngày một dâng cao, đe dọa nuốt chửng những vùng nằm thấp gần mực nước biển. Nơi không cần thì mưa như trút nước, tạo nên lũ lụt quá thường xuyên. Nơi khát khao từng giọt nước mưa thấm vào đất, để giữ ấm cho vùng đất khô cằn vì hạn hán. Giá như mỗi người chúng ta biết yêu mến và thi vị hóa thiên nhiên như Thánh Francisco Assisi đã từng làm. Bạn của Ngài là ánh mặt trời. Ngài không coi tạo vật là xấu xa, nguy hiểm, phải đề phòng. Ngài cũng không có thái độ chủ nhân ông, nhìn tạo vật chỉ là đối tượng cho mình khai thác tùy tiện. Nhưng Ngài thiết lập một mối quan hệ thân ái, hài hòa với tạo vật. Ngài đã sáng tác bài ca vạn vật để ca ngợi mọi công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Mặt trời, mặt trăng, tinh tú, gió, nước, lửa, trái đất với ngàn hoa, cây cỏ và trái cây. Ngài gọi tạo vật là anh chị, anh cá, anh chim, chị trăng, chị nước. Không chỉ theo nghĩa thi phú, mà theo một cảm nghiệm sâu xa rằng tất cả đều là công trình của Cha trên trời và mang dấu ấn của tình thương. Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì đã chẳng sống đúng theo thánh ý Chúa khi dựng nên chúng con và toàn cõi địa cầu. Chúng con đã chẳng biết quý trọng và nâng niu những sản vật và tài nguyên thiên nhiên mà Chúa đã dựng nên cho chúng con hưởng dụng. Rất thường, chúng con khai thác và tận diệt thiên nhiên theo chiều hướng phá hủy và giết chóc hơn là kiến thiết hầu thiên nhiên có thể phát triển vững bền. Biết bao hậu quả tai hại giờ đây loài người chúng con đang phải lãnh nhận vì phá hủy công trình và đảo lộn trật tự Chúa đã thiết định nên. Xin cho chúng con biết trân trọng và gìn giữ thiên nhiên như Thánh Francisco Assisi, để coi môi sinh là mẹ và thiên nhiên như anh chị em của chúng con.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc trả lời thắc mắc do một bạn thính giả nêu lên như sau. Thưa cha, có một đoạn nào đó trong Kinh Thánh, Chúa phán đại ý, người đàn ông không được rẫy vợ, trừ trường hợp vợ ngoại tình. Con hiểu là nếu vợ ngoại tình thì được rẫy. Ở một đoạn khác thì sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Thưa cha, con thấy có sự mâu thuẫn giữa hai đoạn trên.
Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta cần phải để ý tới đạo lý toàn bộ của Kinh Thánh dưới ánh sáng giáo huấn của giáo hội, chứ không thể chỉ để ý đến một câu này hay câu kia. Vì thế, chúng ta sẽ thấy rằng không có mâu thuẫn trong giáo huấn của Chúa trong Kinh Thánh. Giáo hội Công giáo xác tín rằng hôn phối trong tư cách là bí tích và là hình ảnh cuộc kết hợp bất khả phân ly của Chúa Kitô và giáo hội của Ngài, nên cũng có tính chất bất khả phân ly. Đây chính là giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tân Ước và của giáo hội Công giáo suốt trong truyền thống ngàn đời. Lập trường của Chúa Giêsu đi ngược với giáo huấn của Cựu Ước vốn cho phép ly dị, như sách Đệ Nhị Luật quy định. Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Rồi cả hai người đều có thể tái giá với người khác, thiết lập một hôn phối mới.
Điều chướng trong đoạn kinh thánh này có nghĩa là gì ạ?
Đây cũng là điều được tranh luận thời Chúa Giêsu theo trường phái của Rabbi Hillel. Ví dụ, chỉ cần người đàn bà không biết làm bếp, hoặc giữa vợ chồng có những điều không tương hợp với nhau, hoặc là hay cãi cọ nhau, cũng đủ để cho người chồng được phép ly dị vợ. Trái lại, trường phái Shammai hiểu từ nghĩa điều chướng hay là điều đáng trách là một thiếu sót về luân lý. Ví dụ, người vợ ngoại tình hoặc là son sẻ, vì theo người Do Thái, son sẻ bị coi là một điều ô nhục và là một hình phạt của Thiên Chúa. Sách Mishnah tìm cách giới hạn quyền phán đoán chủ quan của người chồng bằng cách đưa ra nhiều quy định. Nhưng dầu sao đi nữa, chỉ người chồng mới có quyền hủy bỏ hôn phối, còn người vợ thì không thể tự ý bỏ chồng trong bất kỳ trường hợp nào. Vấn đề ly dị vợ được những người Việt phái nêu lên với Chúa Giêsu để thử thách Ngài. Tin mừng theo Thánh Marco kể lại, khi ấy những người Việt phái đến hỏi Đức Giêsu, thưa Thầy, chồng có được phép bỏ vợ không? Ngài đáp, vậy ông Mô-xê đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời, ông Mô-xê đã cho phép viết giấy ly dị mà bỏ vợ. Đức Giêsu nói với họ, chính vì các ông lòng trai giả đá, nên ông Mô-xê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Ngài về điều ấy. Ngài nói, ai bỏ vợ mà cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Marco, đoạn 10, câu 2 tới câu 9. Câu cuối trong đoạn này, theo các nhà chú giải kinh thánh, dường như đã được Thánh Sử Phúc Âm thêm vào để làm sáng tỏ cho các độc giả Kitô gốc dân ngoại. Xét vì trong Do Thái giáo, điều được nói đến trong câu này không hề bị đặt thành vấn đề. Vì thế, có nhiều khác biệt nhỏ trong văn bản của câu này. Có lẽ chính bản của câu này là lời Chúa đã được ghi lại trong Tin Mừng theo Luca, đoạn 16 câu 18. Ai lấy một phụ nữ đã bị chồng bỏ thì phạm tội ngoại tình. Nhưng trình thật nguyên thủy nói rõ rằng Chúa Giêsu đã rút đạo lý của Ngài từ đạo lý Môi-se. Mệnh lệnh cấm ly dị trên đây cũng được Thánh Phaolô nhắc lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto. Còn với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi mà là Chúa. Vợ không được bỏ chồng, mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được bỏ vợ. Thánh nhân nhấn mạnh cho chúng ta rằng lệnh cấm ly dị đã được chính Chúa Kitô đưa ra, chứ không phải là một lệnh cấm do giáo hội đề ra. Vì thế Thánh Phaolô còn viết trong thư gửi tín hữu Roma, tỷ dụ như người đàn bà có chồng thì luật buộc theo chồng bao lâu chồng còn sống, nhưng nếu chồng chết thì vợ không còn bị luật ràng buộc với chồng nữa. Vậy bao lâu chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác thì sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được tự do không phải giữ luật đó nữa, và có đi lấy người khác cũng không phải là ngoại tình. Roma đoạn 7, câu 2 tới câu 3. Lý do sâu xa của lệnh cấm này của Chúa Kitô, như chính Ngài đã nói, là vì ngay từ đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Theo Thánh Phaolô như trình bày trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô đoạn 5, câu 22 tới 32, nền tảng của giới luật này ở tại sự kết hiệp huyền nhiệm giữa Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Chúa Kitô là đầu của thân mình giáo hội, và mầu nhiệm này chính là nền tảng của bí tích hôn phối.
Nhưng tại sao phúc âm theo Thánh Matthew lại có khoản trừ, được phép ly dị trong trường hợp ngoại tình? Giáo hội giải thích thế nào, thưa cha?
Quả thực là trong đoạn 5 câu 32 của tin mừng theo Thánh Matthew có ghi, còn thầy bảo cho các con biết, ngoại trừ trường hợp ngoại tình, ai ly dị vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị chồng bỏ như thế thì cũng phạm tội ngoại tình. Trong đoạn 19 câu 9 của cùng tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu nói, tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp ngoại tình, ai bỏ vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Thầy các giáo phụ khoản trừ vừa nói có nghĩa là ngoại trừ trường hợp ngoại tình. Tuy nhiên, các giáo phụ ngoại trừ Thánh Ambrosio đều giải thích đoạn kinh thánh này theo nghĩa đó là một sự ly thân, vợ chồng không còn đồng tịch, đồng sàng, không còn sống chung với nhau nữa, chứ không phải là ly dị thực sự để rồi mỗi người được tự do tái hôn. Trong thời gian gần đây, người ta cố gắng dịch câu khoản trừ này theo nghĩa bao hàm, nghĩa là kể cả trường hợp ngoại tình. Tuy nhiên, đa số các nhà chú giải hiện đại cho là bản dịch của các giáo phụ có lý hơn và nên dịch là ngoại trừ trường hợp ngoại tình. Nhưng họ giải thích khoản trừ này theo nghĩa mà Thánh Matthew cũng như các trường hợp khác để ý tới những đòi hỏi của độc giả Do Thái để thêm vào đây khoản trừ như lập trường của trường phái Samai, nhưng không làm cho nó hòa hợp với lời nói của Chúa Giêsu như được Phúc âm Marco thuật lại trọn vẹn. Khoản trừ đó được coi là do Thánh Matthew thêm vào, chứ không phải là thành phần nòng cốt trong giáo huấn của Chúa Giêsu như được ghi lại trong tin mừng theo Thánh Marco và Luca vừa trích dẫn trên đây. Tóm lại là chính Chúa Kitô đã tuyên giải tính chất bất khả phân ly của hôn phối và Ngài thu hồi lại sự nhân nhượng của luật Môi-se cho phép ly dị vợ do sự cứng lòng của dân Chúa trong Cựu Ước.
Thưa cha, có hy vọng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 tới đây, tuy không thay đổi đạo lý truyền thống của giáo hội về đặc tính bất khả phân ly của bí tích hôn phối, nhưng nhân nhượng hơn và cho phép các cặp ly dị tái hôn được rước lễ hay không?
Hiện nay chưa ai có thể trả lời được câu này. Có những giải thích khác nhau nơi các nghị phụ và có những vị tỏ ra nhân nhượng hơn hoặc đề nghị tiến trình thống hối dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Giáo phận, và có thể cho phép các cặp ấy được rước lễ trong một số trường hợp, vân vân. Dù sao thì vấn đề này vẫn còn ở trong vòng tranh luận và thẩm quyền chung kết là Đức Thánh Cha, còn Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới không có quyền quyết định.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai An xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, sứ điệp thần học và nội dung tu đức của Kinh Truyền Tin.
Thưa quý vị thính giả, sau hai mấu điểm thần học con gái Sion và ơn của thần khí, Kinh Truyền Tin còn trình bày hai mấu điểm khác là việc nhập thể và mầu nhiệm phục sinh. Câu đối đáp thứ hai, Ecce Ancilla Domini, Fiat Mihi Secundum Verbum Tuum, này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin trở nên cho tôi như lời sứ thần truyền. Nó lấy lại nguyên văn bản phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 38. Nó bày tỏ sự sẵn sàng của Đức Maria đối với chương trình tình yêu cứu độ của Thiên Chúa và tan hòa với trọng tâm của phần dẫn nhập phúc âm Thánh Gioan, nghĩa là với câu đối đáp thứ ba, et verbum caro factum est, et habitavi in nobis, và ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Thánh Gioan viết trong chương 1 của phúc âm, ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là con một tràn đầy ân sủng và sự thật. Câu đối đáp thứ ba này đóng ấn sự can thiệp của Thiên Chúa trong vũ trụ và lịch sử loài người, và trung tâm của phần dẫn nhập phúc âm trở thành trung tâm của Kinh Truyền Tin. đó là thời điểm viên mãn mà Thánh Phaolô đã nhắc tới trong chương 4 thư gửi tín hữu giáo đoàn Galat. Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Đức Maria, người đàn bà, diễn tả sự đồng ý của mình nhân danh dân Israel dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Từ cử chỉ đức tin ấy nảy sinh ra giao ước mới, được diễn tả bởi việc nhập thể của con Thiên Chúa. Con tim của mẹ Maria đã là con tim mới tiếp nhận và sống các điều luật của Chúa, và mở ra cho cuộc sống hiệp thông của giao ước mới, như ngôn sứ Ezekiel đã nói.
Đấng Thiên Sai Ngôi Lời bắt đầu trong thịt xác một kinh nghiệm ơn cứu độ định đoạt đối với loài người. Nó vén mở ơn cứu rỗi trong cốt lõi đã được thực hiện trước cho mẹ Maria và mở ra con đường cứu độ. Con Thiên Chúa trở thành con loài người để đem con người vào trong chức là con Thiên Chúa. Người xuống thế để lại lên trời, lại về cùng Thiên Chúa Cha như người đã nhiều lần lặp lại với người Do Thái và các môn đệ. Đó là điều cũng được khẳng định trong số 22 hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng. Thực vậy, mầu nhiệm về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Bởi vì Adam, con người đầu tiên, đã là hình bóng của Adam sẽ đến là Chúa Kitô. Chúa Kitô, Adam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ. Điểm thần học thứ 4 của kinh truyền tin là mầu nhiệm phục sinh. Ai nói tới việc nhập thể là nói tới thập giá. Trở thành người, đối với ngôi lời, trong một nghĩa rất nhiệm màu nhưng cũng cụ thể, là sự hủy diệt. Còn hơn thế nữa, như nhiều người nói, là sự hủy diệt sự sống sâu thẳm hơn nữa dẫn đưa tới thập giá. Việc nhập thể được hướng tới thập giá, sự cứu thoát trở thành ơn cứu chuộc nhân loại trên thập giá vinh quang của Chúa Kitô. Các lời khẩn khoản hiện diện một cách gián tiếp trong các câu đối đáp của kinh truyền tin, nhắc tới một cách rõ ràng trong các lời cầu kết thúc, biến cố nhập thể của ngôi lời mở ra cho thực tại phục sinh, cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại. Trong lời nguyện Gratiam Tuam, như đã nói, sự hòa hợp này thật là gương mẫu. Gratiam Tuam, quesimus domine, mentibus nostris infunde, utqui angelo nunciante, Christi fii tui incarnationem coniumbimus, per passionem eius e crucem, et resurrectionis gloriam perducamur. Per undem Christum Dominum nostrum. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa đổ ơn Chúa xuống trong tâm trí chúng con, để chúng con là những người được Thiên Thần loan báo cho biết việc nhập thể của Chúa Kitô là con Chúa. Vì cuộc khổ nạn và thập giá của Người, xin cho chúng con được đem tới vinh quang phục sinh của Người, nhờ cũng một Chúa Kitô, Chúa chúng con. Lời cầu chúng ta thường đọc là lạy Chúa xin ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa, đã xuống thế làm người, thì xin vì công nghiệp Chúa Kitô chịu nạn chết trên cây thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống lại, được lên nơi vinh hiển cũng nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Sự hòa hợp này cũng rõ ràng trong lời cầu thứ hai, là lời nguyện của lễ truyền tin, được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cho phép thay thế lời cầu truyền thống. Deus, qui de beate Maria Virginis utero verbum tuum, angelo nunciante, carnem suscipere voluisti, presta supplicibus tuis, ut qui vere eam genetricem Dei credimus, eius apute intercessionibus adjuvemur, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Dei per omnia saecula saeculorum. Amen. Lạy Chúa là Đấng đã muốn rằng, lúc Thiên Thần truyền tin, ngôi lời của Chúa nhận lấy thịt xác trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con khi tin Người là mẹ thật của Thiên Chúa thì cũng được trợ giúp bên Chúa nhờ lời bầu cử của Người, vì Chúa Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, là một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong lời nguyện này, Chúa cứu thế khi trở thành người cho tới chết, trao ban cho chúng ta khả thể tham dự vào bản tính Thiên Chúa. Trong biến cố nhập thể đã bắt đầu sự hiệp thông giữa trời và đất. Trong biến cố cái chết và sự sống lại, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa, như Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Roma và thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto. Và cũng như trong biến cố thứ nhất, Thiên Chúa xin sự cộng tác của Đức Maria. Trong chương trình tình yêu của Người, Người muốn rằng sự cộng tác này tiếp tục cả trong biến cố thứ hai. Đó là lý do tại sao mẹ Maria đã đi theo con mẹ cho tới giây phút cuối cùng dưới chân thập giá. Đức Maria, con gái Sion, trong giờ của Chúa Kitô Giêsu được mặc khải như là bà Jerusalem mới, mẹ của tất cả mọi kẻ tin nơi Đức Giêsu Kitô, như các tín hữu hiện diện nơi Người môn đệ được Chúa yêu đứng gần thập giá. Khi đó mẹ Maria diễn tả giáo hội là mẹ, trong đó Chúa Kitô đấng cứu thế quy tụ mọi con cái tản mát của Thiên Chúa, Do Thái cũng như dân ngoại.
Ngoài bốn mấu điểm của sứ điệp thần học, kinh truyền tin còn có các nội dung tu đức nữa. Giá trị việc chiêm niệm các mầu nhiệm này không thay đổi như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã trình bày trong số 41 tông huấn Marialis Cultus. Thế rồi, việc đề nghị tín hữu đọc kinh truyền tin ban sáng, ban trưa và ban chiều là lời mời gọi thầm sống các liên lụy của lời kinh. Trước hết là việc loan báo tươi vui bằng cách nhận lấy trong sự hiện diện của Thiên Thần một kiểu mới trong việc rao truyền tin mừng từ phía Thiên Chúa và nơi Đức Maria, Người đã được loan báo tin mừng, một dấu chỉ đối với từng tín hữu để biết kết thiệt tâm trí trong việc đáp trả lại sứ điệp của Chúa. Tiếp đến là ơn tràn đầy của thần khí bằng cách chiêm ngắm sức mạnh tạo dựng này nơi Đức Maria, như là việc thực hiện trước sự hiện diện này của Chúa Thánh Thần nơi mỗi tín hữu diễm phúc. Thứ ba là phản đề được thành toàn khi nhìn thấy trong cuộc đối thoại cứu rỗi giữa Đức Maria và sứ thần Gabriel, việc đối nghịch rõ ràng với cuộc chuyện trò đem lại cái chết giữa Eva và con rắn. Thứ bốn là cuộc tạo dựng mới, nhận ra trong sự can thiệp của Chúa Thánh Thần trên Đức Trinh Nữ để tạo thành Adam mới, việc thành toàn ngôn sứ công trình của Thiên Chúa là đấng từ đất đồng trinh đã rút tỉa ra Adam cũ. Thứ năm là sự kết hiệp hôn nhân khi nêu bật rằng trong việc nhập thể, Ngôi Lời đã nhận lấy bản tính nhân loại để con người nhận được thiên tính. Thứ sáu là cuộc đối thoại thê thảm, trong đó câu trả lời cho chương trình cứu rỗi loài người của Thiên Chúa được giao phó cho trái tim và môi của một phụ nữ. Thứ bảy là lòng đạo đức sâu xa, vì lòng đạo đức Kitô nghe tiếng vọng của hai lời Fiat, xin vâng, nòng cốt của việc nhập thể, tiếng có của Ngôi Lời và tiếng có của Đức Trinh Nữ. Và trong hai tiếng xin vâng ấy, chúng ta tìm thấy mẫu gương cao nhất của thái độ tôn giáo, là khiến cho việc vâng lời Thiên Chúa Cha và tình yêu thương đối với các anh chị em khác trở thành kinh nghiệm tinh tuyền nhất của việc phụng tử. Thứ tám là việc tiếp nhận sự tỏ hiện vinh quang cứu thế, bởi vì trong cuộc đối thoại giữa Đức Trinh Nữ và Thiên Thần, người ta nhận ra các tước hiệu và các tương đồng nòng cốt của đấng cứu thế, nguồn gốc và chức là con Thiên Chúa, điều kiện là người, nhà David, phẩm giá vương giả, sứ mệnh cứu độ. Và người ta cũng nhận thấy việc hiện thực lời loan báo việc thụ thai đồng trinh đấng cứu thế. Thứ chín là việc báo trước sự sống lại, bởi vì tín hữu hiểu rằng biến cố Ngôi Lời tự hạ mình xuống, điều kiện của người tôi tớ, của nô lệ, đã là tiền đề cần thiết của việc tôn vinh Đức Kitô là Chúa.
Thứ mười là sứ điệp muôn thuở về phẩm giá con người, bởi vì không thể cử hành với sự thật việc đạo đức này mà không bị xúc động bởi sự cao cả của số phận là người, được mời gọi gia nhập tổ chức của Thiên Chúa mà không bị thúc đẩy sống các nội dung với sự trung thực, bằng cách khám phá ra và tôn trọng ánh sáng của Ngôi Lời và mầu nhiệm sự sống nơi mỗi người. Tóm lại, việc suy niệm các kiểu diễn tả thần học và tu đức cô đọng sâu xa trong thói quen đạo hạnh đọc kinh truyền tin không cần sửa đổi gì. Nó hòa hợp với việc kéo dài lời chào Đức Trinh Nữ và trong việc chạy tới với lòng xót thương và sự bầu cử hiền mẫu của mẹ trong kinh Kính Mừng. Vì giá trị của nó củng cố thời điểm suy gẫm sâu xa với lời cầu nguyện, mặc dù phải được coi như là lời cầu nguyện trong chiều kích đúng đắn và trong ánh sáng đúng đắn của nó mà không gia tăng gì. Kinh truyền tin được trình bày trong tất cả sự hữu hiệu mục vụ của nó. Ngoài ra, vì sự kiện tôn sùng mẹ Maria rất thánh là đấng được kết hiệp một cách không thể tách rời với công trình cứu độ của con mình, kinh truyền tin là một thực hành đạo đức, không chỉ hòa hợp với chính phụng vụ, mà trên bình diện lịch sử và một cách cụ thể cũng được linh hứng từ đó, và trong một cách thế nào đó cũng dẫn đưa tới phụng vụ nữa. Trong nghĩa này, sự vững vàng của lời kinh được xây dựng với sự tươi mát của nó. Sự tươi mát ấy giúp người cầu nguyện kinh ngạc trước biến cố làm nảy sinh ra ơn cứu độ. Kinh truyền tin là lời cầu nguyện trở thành một mảnh của vẻ đẹp, dẫn đưa tới cái đẹp, cái mỹ, cổ xưa biết bao nhiêu, nhưng vẫn luôn luôn mới mẻ, là chính Thiên Chúa, mà chúng ta cần dành khoảng trống giá trị cho các kiểu diễn tả lòng đạo đức đối với Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria của mọi thời đại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.